Phàm phu chọn tịnh độ, vãng sanh thế giới Cực Lạc là đi làm Phật, cần bao nhiêu thời gian? 3 năm là đủ rồi. Hơn nữa chúng ta xem thấy có rất nhiều trường hợp quá khứ, hiện tại, hiện nay chúng tôi có rất nhiều đồng học niệm Phật vãng sanh, không ít người 3 năm là vãng sanh. Hơn nữa những người vãng sanh này đều có bản lĩnh, đó chính là không có sanh bệnh, mọi thứ vô cùng bình thường. Lúc ra đi là đi một cách tự nhiên, có người đứng mà ra đi, có người ngồi mà ra đi. Chính mắt chúng tôi xem thấy, chuyện này làm sao có thể lừa người được? Họ biết được họ đi vào ngày nào, họ cũng không nói với bất kỳ ai, nói với người sẽ gây ra phiền phức. Tại vì sao? Mọi người quá nhiều bạn, không cần trợ niệm, trợ niệm cũng có thể bị quá nhiều. Vì thế họ vãng sanh một cách tự nhiên. Chúng tôi ở nước Mỹ xem thấy một người, chuyện này đại khái cũng gần 20 năm trước, chính là ở San Francisco. Có một bà cụ niệm Phật 3 năm. Con trai của cụ du học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp ở Mỹ làm việc, kết hôn. Sau được một cháu trai, con trai sinh được cháu nhỏ. Bà cụ ở Đài Loan đón mẹ đến Mỹ để trông cháu nhỏ, chăm sóc sinh hoạt gia đình. Bà cụ vào lúc đó 60-70 tuổi, vẫn còn làm được. Ở được 3 năm, cháu nhỏ cũng đã lớn, có thể đi nhà trẻ. Con trai con dâu đều có công việc, cả một ngày chỉ có một mình bà. Bà là người niệm Phật, hoàn cảnh này tốt, không có người khuấy nhiễu bà. Láng giềng là người ngoại quốc, nói chuyện không được, ngôn ngữ không rành, không có qua lại. Một hoàn cảnh thanh tịnh như vậy, đây chính là đạo tràng của bà, niệm Phật không gián đoạn. Vào cái ngày vãng sanh, bởi vì buổi sáng mỗi ngày cô đều là dậy rất sớm, chuẩn bị xong bữa sáng. Con trai con dâu cháu trai sau khi thức dậy liền có thể ăn cơm, sau khi ăn xong đều đi học, đi làm hết. Buổi sáng hôm đó bà không thức dậy, không có người làm cơm, cảm thấy rất kỳ lạ. Mở cửa phòng bà cụ, bà mặc áo tràng ngồi trên giường, xếp bà ngồi trên giường, gọi bà không thấy trả lời. Tỉ mỉ xem lại, đi rồi, đi vào buổi tối, mấy giờ đi thì không biết. Bên cạnh giường có để lại di chúc, viết rất dài. Hơn nữa hiếu phục của con trai, con dâu cháu trai đều đã làm xong, đều đặt ở bên cạnh, hậu tự đều chuẩn bị xong. Từ phương diện này mà xem, chỉ ít 3 tháng trước bà đã biết, nếu không chuẩn bị sẽ không chu đáo như vậy. Lúc này con trai gọi điện thoại thông báo cho những người bạn của bà, là những người bạn niệm Phật, mọi người đều đến nhà xem, giúp bà lo việc hậu sự. Không một ai không bội phục. Bà là cư sĩ tại gia, sống ở nước Mỹ được 3 năm, thành tựu tốt như vậy, nếu bà ở Đài Loan có thể, sẽ không làm được. Tại vì sao? Bạn bè nhiều, quá là nhiều, ở Mỹ không có người nói chuyện với bà. Ngoài việc niệm Phật ra, bà không còn việc nào khác. Duyên không giống nhau. Con trai đón mẹ đến Mỹ, không hề ngờ rằng duyên phận này lại quá thù thắng, để cho mẹ của cậu có thể bình an, tự tại mà vãng sanh. Đây là sự việc mà cậu không hề ngờ tới. Nước Mỹ có hoàn cảnh như vậy, chính là xem bản thân bạn có biết cách dùng hay không. Chân thật, vạn duyên buông xuống. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không có. 3 năm, công phu thuần thục, bà mới có thể làm được. Ở Đài Loan cũng có. Hơn 40 năm trước, chúng tôi gặp được một vị bà lão ở xã Tướng Quân ở Đài Nam, đứng mà vạn sanh. Cũng là 3 năm. Gia đình của bà cụ này vô cùng hòa mục, con cái hiếu thuận. Bà không hề nói với bất kỳ ai, sợ bị quấy nhiễu. Lúc ăn cơm tối thì đi. Lúc ăn cơm tối, bà nói với con trai con dâu, người nhà, các con cứ ăn cơm trước, mẹ phải đi tắm. Bà thật sự đi tắm, thay y phục. Người nhà đợi rất lâu, nhưng bà vẫn chưa ra, đi xem thử, thật sự có thay y phục. Gọi bà, nhưng không có người trả lời. Trong nhà có một Phật đường nhỏ, kết quả xem thấy, bà cụ mặc áo tràng, cầm lấy tràng hạt, mặt đối diện tượng Phật, đứng ở nơi đó bất động. Con trai gọi bà, nhưng không trả lời. Tỉ mỉ xem lại, đã đi rồi, đứng mà đi. Cũng là 3 năm. Tính nguyện trì danh, vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật, là thật, không phải giả. Đây là tấm gương tốt nhất cho người học Phật hiện đại. Chùa Phật Lai ở Nam Dương, 3 vị này là người chân thật có thành tựu. Vì chúng ta biểu pháp là tấm gương tốt của chúng ta. Trước đây tôi có nhắc qua mấy lần, niên đại không nhớ rõ, đem trật tự trước sau đều nói sai rồi. Người vãng sanh đầu tiên là mẫu thân của lão hòa thượng Hải Hiền. Bà vãng sanh vào năm 1958. Lúc đó bà 86 tuổi, đương thời lão hòa thượng Hải Hiền mới chỉ có 57 tuổi. Trong báo cáo này nói được rất rõ ràng, mẫu thân của lão hòa thượng là biết trước ngày giờ. Vào những năm cuối đời, huynh đệ tỷ muội đều đã qua đời. Lão hòa thượng đón bà đến từ viện để phụng dưỡng. Mọi người cùng nhau niệm Phật. Có một năm, bà đột nhiên nói với Hải Hiền Pháp Sư muốn trở về quê nhà, kiên trì phải về quê. Hải Hiền Lão Hòa Thượng rất hiếu thuận, liền cùng bà trở về quê. Vào cái ngày vãng sanh bà cũng không nói. Đích thần xuống bế, gói sủi cảo, dặn dò Lão Hòa Thượng tìm con gái cháu gái và người thân trong nhà của bà về hết, cùng nhau ăn bữa cơm. Đây chính là gia đình đoàn viên. Sự đoàn viên sau cùng, sau khi ăn cơm xong, bà ngồi trên ghế, hai chân xếp bằng, nói với mọi người: ta đi đây. Một cách rất vui vẻ, ta đi đây. Nói một câu này xong, đầu hơi nghiêng, liền đi thật. Thật không phải người bình thường. Bạn xem, trước khi ra đi, còn ở trong nhà bếp làm việc. Bà hoan hỷ, thấy mọi người đều vui vẻ, nói với họ ta đi đây, vui vẻ mà ra đi. Giờ đây mới biết, mẫu thân của Ngài vãng sanh, bà muốn mỗi người thân trong nhà nhìn thấy. Sau đó bạn liền sẽ chân thật niệm Phật. Bạn mới chân thật mong muốn, ta phải đi tự tại như vậy, không có đau bệnh, hoan hỷ vui vẻ mà ra đi, không có mảy may vướng bận nào. Vào thời đó, hoàn cảnh rất khó khăn, gia cảnh nghèo khó, tự miếu là cái miếu nhỏ ở dưới quê, hương hỏa cúng dường rất ít, thu nhập rất khó khăn, hoàn toàn dựa vào trồng trọt của bản thân Lão Hòa Thượng để duy trì sự no ấm, cho nên dùng những tấm ván rất mỏng đóng thành một cái quan tài rồi chôn cất mẹ của Ngài. Trong tâm Lão Hòa Thượng cảm thấy áy náy đối với sự việc này, thấy có lỗi với mẫu thân, nhưng điều kiện thực tế không làm được. 8 năm sau, hoàn cảnh chuyển biến tốt hơn, Ngài muốn cải táng cho mẫu thân Ngài, đào phần mộ lên, mở quan tài ra, không thấy người. Trong quan tài chỉ có mấy cây đinh dùng để đóng quan tài, người không thấy. Sự việc này trong ghi chép của Trung Quốc, tổ sư Đạt Ma cũng là như vậy. Tổ sư Đạt Ma sau khi được mai táng, trải qua nửa năm, có người từ Tây Vực trở về, nói gặp được Ngài Đạt Ma ở Tây Vực. Tổ sư Đạt Ma một chân mang một chiếc giày, chân còn lại đi chân trần. Xem thấy có sự việc như vậy, liền đối chiếu thời gian này, vừa đúng lúc Ngài được chôn cất, làm gì có sự việc như vậy? Họ mở phần mộ ra để xem thử. Mở phần mộ của Ngài ra, mở chiếc quan tài, quả nhiên không thấy người. Trong quan tài có một chiếc giày. nói rõ người này nhìn thấy Tổ sư Đạt Ma là thật, không phải vọng ngữ. Ngài Đạt Ma là Bồ Tát Thái Lai. Vì thế mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền có phải là Bồ Tát Thái Lai Du Hỷ Thần Thông hay không? Phàm phu chúng ta không dám suy đoán. Đây đều là người niệm Phật đi được tự tại như vậy. Sau khi ra đi còn có kỳ tích lưu lại cho chúng ta xem. Tùy lúc sanh tiền không hề được nói rõ, không hề nói với chúng ta. Chúng ta xem thấy hiện tượng kỳ tích này trong tâm, cần phải giác ngộ, chỉ ít chứng minh sự thù thắng của pháp môn niệm Phật không phải giả. Sanh tử đại sự, cổ nhân Trung Quốc nói ngũ phúc lâm môn. Ngũ phúc thì cái phúc sau cùng chính là cái chết bình an. Lúc chết tướng lành vô cùng tốt. Tại vì sao? Đời sau của bạn quyết định không đọa tam ác đạo. Lúc chết mà sợ hãi, ra đi sợ hãi thân thể sẽ cứng đờ, ra đi an tường, thân thể sẽ mềm mại. Nói rõ, họ đi được rất hoan hỷ, ra đi mà không hề sợ hãi, lo lắng. Chúng ta xem thấy sự việc này trên thân ba người của chùa Phật Lai: Lão Hòa Thượng Hải Khánh vãng sanh vào năm 1991, 82 tuổi, lưu lại nhục thân. Phật môn gọi là toàn thân. Xá Lợi, Lão Hòa Thượng Hải Hiền vãng sanh vào năm 2013, 112 tuổi. Các ngài ra đi đều là an tường tự tại. Vì chúng ta thị hiện, đặc biệt là Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi, cái ngày ra đi cả một ngày từ sáng đến tối ở trong vườn rau làm việc, cuốc đất, nhổ cỏ, tưới nước, làm việc hết một ngày. Buổi tối trời tối rồi, có người nhìn thấy Lão Hòa Thượng trời tối rồi, có thể nghỉ ngơi được rồi. Ngài nói, vẫn còn một chút làm xong, tôi sẽ không làm nữa. Người khác nghe thấy dường như là lời bình thường, không hề ngờ tới tối hôm đó ngài ra đi. Mới biết trong lời có lời. Trước khi ra đi còn làm việc cả một ngày, là nói rõ thân thể khỏe mạnh, không có bệnh. Không có ai ngờ tới ngày sẽ ra đi. Tình trạng sức khỏe rất tốt. Đầu óc còn minh mẫn, một chút cũng không mơ hồ. Ngày 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu A-di-đà Phật. Vậy ngài cứ thế mà niệm tiếp tục, ngài thật thà, nghe lời, thật làm. Một câu Phật hiệu này đã niệm hết 92 năm. Chúng ta từ trên chiếc đĩa này tỉ mỉ mà quan sát, xem một lần không đủ. Tôi khuyên đồng học mỗi ngày xem 3 lần, xem 1 năm, xem 1000 lần, xem nó là tổng kết của kinh Vô Lượng Thọ. Lý luận phương pháp, cảnh giới được nói đến trong kinh Vô Lượng Thọ, toàn bộ điều hiển thị hết trên chiếc đĩa này, Ngài đã làm được. Đó chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ sống. Chư vị tỉ mỉ mà xem càng có ý vị. Thật hiếm có. Ngài không biết chữ, chưa từng được đi học, một đời chưa hề nghe người khác giảng kinh qua. Ngài cũng chưa hề đọc qua kinh. Ngài chính là một câu Phật hiệu. Tính, nguyện, trì danh, 4 chữ này, Ngài đã thực tiễn được 100%. Sự thực tiễn này, công phu khỏi phải bàn. Các bạn hỏi tôi, theo cách nhìn của tôi đã xem chiếc đĩa này 30-40 lần. Chân thật đầy đủ, một điều chân thành, thanh tịnh, cung kính, đầy đủ loại tâm thái này, niệm có Phật hiệu này, chúng ta tin tưởng 3 năm, điều kiện vãng sanh liền nắm được. Khẳng định niệm đến, công phu thành phiến. Đây không phải là công phu rất sâu, đây là rất cạn. Công phu thành phiến chính là trong tâm của bạn, ngoài một câu A Di Đà Phật ra, toàn bộ đều buông xả. Hải Hiền Pháp Sư, 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy Ngài niệm Phật. 23 tuổi, Ngài có thể đạt đến cảnh giới này không? Khẳng định có thể. Từ công phu thành phiến, nâng lên cao, nâng đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn, kiến từ phiền não đã đoạn được. Cần thời gian bao lâu? 3 năm đến 5 năm. Công phu thành phiến liền có thể tự tại vãng sanh. Bạn muốn đi lúc nào, A Di Đà Phật lúc đó đến tiếp dẫn bạn. Còn thọ mạng thì sao? Thọ mạng có thể không cần.